Chương 343, Tê Chiếu tức giận những lời này, tự nhiên chính là Tê Chiếu nói, nhưng ngay khi Tê Chiếu vừa dứt lời, phía sau Tê Chiếu bỗng như một bóng người vọt ra, đồng thời ở phía sau Ma Vũ cũng là một người dùng tốc độ cực nhanh lách mình mà ra. Phía sau Tê Chiếu chớp động chính là một đạo kim quang, mà phía sau Ma Vũ bay ra là quang mang hoàn toàn đen kịt. Một vàng một đen hai loại quang mang hoàn toàn bất động trong nháy mắt va chạm cùng một chỗ. Sau đó một đoàn quang minh khí tức tinh khiết cùng tả ác ma khí nồng đậm nhất thời bộc phát ra. Sau lần va chạm này, hai đạo quang mang kia hiển nhiên không có ý định dừng tay, ngược lại đồng thời quang mang cùng khí thế đại thịnh. Hơn nữa lại một lần nữa hung hăng va chạm cùng một chỗ. Lúc này đây lực trùng kích thật lớn đối đầu, ngay cả không gian cũng xuất hiện một ít chấn động giống như sóng nước. Mà hai đạo quang ảnh đều có quang mang, cũng dần dần lui đi. Trong quang mang màu vàng kim bao bọc, tự nhiên chính là Lãng Tâm Kiếm Hào mặc một thân kim quan sát minh quang khải, mà đường đao phá ma trảm trong tay hắn vốn sơn đen, không biết từ khi nào đồng dạng biến thành màu vàng kim. Từng cổ khí tức quang minh thánh khiết thuần túy trên thân đao không ngừng khuếch tán. Sau khi Tê Chiếu mọi người bị quang mang kim quan sát kia lan đến, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Hơn nữa liên lực vận chuyển tự hồ so với bình thường lưu loát hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả tế bào bản thân cũng thập phần hoạt động. Ngược lại, mọi người diệt thế ma quốc đều cau mày hơn nữa không ngừng lui ra, tự hồ cực kỳ không thích quang mang màu vàng kim kia. Ngược lại mấy người hồng hoang cổ giới ngược lại không có cảm giác gì quá lớn, dù sao Phật môn nguyên bản cũng là thánh khiết, mà quang ảnh màu đen kia chính là vạn quân của diệt thế ma quốc. Giờ phút này hắn cũng là một thân chiến giáp màu đen da thân, đồng thời với khí thất tinh long nguyên cũng không ngừng tản ra ma khí chiến tông nhất, hơn nữa còn chống lại khí tức quang minh trên phá ma trảm. Giờ phút này đao kiếm trong tay hai người kề nhau, mà trên mặt hai người đều mang theo biểu tình chàng đầy cừu hận thật sâu, đặc biệt là Lãng Tâm Kiếm Hào, đôi mắt kia đã âm trầm tự hồ muốn nhỏ ra máu tươi. Động tác của hai người này khiến Tê Chiếu cùng Ma Vũ đều sửng sốt. Ai cũng không nghĩ tới hai người này gặp mặt thế như một câu, cũng không nói một câu, mà là trực tiếp đao kiếm hướng về phía nhau. Trực tiếp chính là lấy cái chết liều mạng. Trực tiếp chính là lấy cái chết liều mạng. Trên thực tế, cho dù là thời điểm Tê Chiếu nhìn thấy Ma Vũ cùng Long Thiên, mặc dù cựu hận chôn sâu trong lòng trong nháy mắt bộc phát, nhưng ẩn nhẫn trăm vạn năm qua vẫn để cho hắn có thể mỉm cười cùng hai người kia nói vài câu. Ma Vũ cùng Long Thiên, Tê Chiếu rất quen thuộc. Bởi vì hai người này có thể nói Tê Chiếu một tay đề bạt lên. Năm đó khi Tê Chiếu còn là ma quân, từng lấy thân phận du hiệp du lịch toàn bộ diệt thế ma quốc, mà Ma Vũ cùng Long Thiến, chính là khi đó Tê Chiếu trong lúc đó trong lúc vô tình gặp phải. Lúc ấy Ma Vũ cùng Long Thiến còn chỉ là tu vi thực lực một văn, so sánh với Tê Chiếu lúc ấy quả thực chính là không đáng nhắc tới. Nhưng Tê Chiếu lại không hề khinh thường hai người kia vì thân phận của mình, mà sau đó lại cùng Ma Vũ và Long Thiên trở thành hảo hữu, cùng nhau phiêu lãng, cùng nhau khổ tu cho đến khi Tê Chiếu trở về diệt thế ma cung, mới tiết lộ thân phận với hai người. Hai người dù trong lòng sợ hãi, nhưng tình huynh đệ nhiều năm qua vẫn làm cho họ trở thành huynh đệ thân mật nhất của Tê Chiếu. Bởi vậy khi Tê Chiếu trở về diệt thế ma quốc lần nữa, và trở thành diệt thế ma quân của cửu đại thần quốc đệ nhất nhân, Ma Vũ tắc thuận lý thành chương trở thành một thành viên của thân vệ đội Tê Chiếu. Còn Long Thiên thì bởi vì đặc thủ của hắn, bị Tê Chiếu đưa đến Vạn Yêu Quốc, không phải để lấy thân phận nằm vùng, mà là để cho Long Thiên trưởng thành và tu luyện tốt hơn. Dù sao bản thể Long Thiên chính là một tổ long huyết mạch không thuần khiết, mà sau đó, dưới sự đề cử của Ma Vũ, cùng sự dẫn dắt của Tê Chiếu, ma trộn cùng là ma tự bối mới có thể có được địa vị sau này. Có thể nói Ma Vũ, ma trộn cùng Long Thiên đều là người thủ ân của Tê Chiếu. Nhưng trong trận phản loạn năm đó do Ma Diệt Thiên cầm đầu, ba người này lại trực tiếp phản bội Tê Chiếu, huynh đệ vốn là huynh đệ thân mật nhất, lại ngược lại trở thành phản đồ chí mạng nhất của Tê Chiếu. Cũng chính là bởi vì Ma Phủ cùng Ma Trộn mới làm cho Tê Chiếu mất đi trấn giới thiền bìa và chúng phản thân ly thân, cuối cùng rơi vào kết cuộc hồn phi phách tán. Có thể nói ba người Ma Vũ, Long Thiên và Ma Trộn là ba người Tê Chiếu cựu hận nhất, chính cái gọi là yêu sâu hận chi thiết. Ma Diệt Thiên phản bội, Tê Chiếu có thể lý giải thậm chí tiếp nhận, nhưng Ma Vũ, Ma Trộn cùng Long Thiên ba người, Tê Chiếu tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Chẳng qua sau đó Ma Trộn trong một lần đại chiến bị hủy dung, bởi vậy mới có thể một mực dùng áo choàng màu đen che mặt. Điều này dẫn đến Tê Chiếu cũng không có liếc mắt một cái liền nhận ra hắc y nhân, ở phía sau ma vũ kia, chính là ma chồn, cừu hận ngập trời như thế. Trong nháy mắt Lãng Tâm Kiếm Hào cùng vạn quân giao thủ, đã sôi trào đến cực điểm. Cơ hồ là bất chấp hạ lệnh, cả người Tê Chiếu trong nháy mắt bạo phát ra một đoạn khí tức cực hạn băng hàn. Tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Lãng Tâm Kiếm Hào cùng vạn quân đang giao chiến đều cảm thấy mình trong nháy mắt tiến vào một thế giới băng tuyết cực lạnh. Tự hồ mỗi một lần hô hấp của mình đều sẽ hút vào một đạo hàn lưu. Hơn nữa theo hô hấp hàn lưu kia đang dần dần đóng băng nội tạng của mình. Tê Chiếu lúc này đây là thật tức giận, trước kia hắn cũng từng ra tay, bất quá lại chưa từng chân chính tận hết toàn lực. Mà hiện tại tuy rằng vẫn như cũ không có sử dụng toàn lực, nhưng mà đã vận dụng đại bộ phận thực lực. Đối với ma vũ cùng Long Thiên, Tê Chiếu thập phần quen thuộc, biết thực lực của bọn họ tuyệt đối rất mạnh. Nếu như mình lưu thủ, có lẽ không chỉ là không có biện pháp đánh chết hai người này, thậm chí có khả năng mình bỏ mình. Hiện tại Tê Chiếu tu tuy rằng đã khôi phục tuyệt đại bộ phận lực lượng khi còn sống, thế nhưng lại không có trấn giới thiên bia trong tay, hơn nữa cũng không pháp bảo nào có thể cầm được. Không đúng, nói đến pháp bảo, Tê Chiếu bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, chuẩn xác mà nói, là nhớ tới hai món đồ vật. Gần trăm vạn năm cô tịch ở hoàng tuyền thế giới, làm cho Tê Chiếu đã thành thói quen dựa vào linh hồn lực lượng của mình đi chiến đấu, cho nên ngoại trừ hai thanh thiết hoàng màu xanh biết trong tay, Tê Chiếu cũng không quen sử dụng pháp bảo gì. Nhưng bây giờ thì khác, sinh tử đại địch ở phía trước, nếu không có thêm một phần lực lượng thì hy vọng thắng lợi của mình sẽ không lớn hơn một chút nào. Lúc nghĩ tới đây, trên người Tê Chiếu đã xuất hiện thêm một kiện khải giáp, trên giáp mương màu đen khắc đường vân màu vàng kim, không phải vật khác, chính là chí bảo ma hoàng giáp cho Nguyệt Hoàng truyền tặng cho Tê Chiếu. Áo giáp này mặc dù không phải giới khí, nhưng tài liệu bản thân cực kỳ quý trọng. Ngay cả khi Tê Chiếu còn là đệ nhất nhân của Cửu Đại Thần Quốc, cũng chỉ có thể chế tạo ra một bộ khải giáp như vậy, hơn nữa còn chỉ là áo giáp trên người, thậm chí ngay cả chiến váy cũng không có. Mà ma hoàng khải này cũng theo Tê Chiếu đi qua một đoạn niên nguyệt thập phần dài dằng dặc, càng là vô số lần cứu tính mạng Tê Chiếu trong lúc nguy cấp. Phải biết rằng dù là đệ nhất nhân của Cửu Đại Thần Quốc, nhưng trong vũ trụ này vẫn có rất nhiều chỗ nguy hiểm khiến hắn kinh hãi. Ma hoàng giáp này vừa xuất hiện, khí thế của Tê Chiếu đột nhiên thay đổi, một cổ khí tức hung hãn viễn cổ phô thiên cái địa phát ra trên người Tê Chiếu, tự hồ là một đầu người khổng lồ thông thiên đang thức tỉnh. Mà trên mặt Tê Chiếu cũng không khỏi lộ ra một cổ thần sắc hoài niệm. Mặc vào ma hoàng khải giáp này, Tê Chiếu tự hồ lại biến thành tồn tại chí cao đánh đâu thắng đó năm xưa. Sau đó Tê Chiếu lật tay trái, một khối lệnh bài to bằng bàn tay đột nhiên xuất hiện trong bàn tay của hắn. Diệt thế lệnh cũng là binh khí được Tê Chiếu sử dụng thường xuyên nhất khi còn sống, tuy rằng hiện tại có chút tàn phá, nhưng trong tay Tê Chiếu vẫn có thể phát huy ra sức chiến đấu cường đại. Mà hai thứ này cũng lại do Nguyệt Hoàng truyền tặng cho Tê Chiếu. Khi Ma Vũ và Long Thiên nhìn thấy trên người Tê Chiếu đột nhiên xuất hiện kiện khải giáp kia, sắc mặt đột nhiên biến sắc, nhưng coi như bình tĩnh lại. Nhưng khi họ nhìn thấy khối lệnh bài kia, hai người liền không chút do dự xoay người bỏ chạy, mất đi trấn giới thiên bia. Dựa vào hai người bọn họ còn có Mai Chồn có bị Tê Chiếu phát hiện thân phận hay không, tuyệt đối có lực liều mạng. Hơn nữa thực lực của Tê Chiếu hiện tại cũng chỉ có khoảng 8 phần thời kỳ toàn thịnh, chỉ cần không có người khác giúp đỡ, thậm chí ba người có nắm chắc hợp lực lại một lần nữa tiêu diệt Tê Chiếu. Lúc này nếu Tê Chiếu lại chết, đó chính là vĩnh viễn tử vong. Nhưng khi ma hoàng khải xuất hiện, ba người đều là sắc mặt đại biến. Khi mặt ma hoàng khải, Tê Chiếu thực lực tuyệt đối đã có thể so cùng lúc còn sống. Nói như vậy, tuy rằng vẫn có thể đánh một trận, nhưng muốn đánh chết hắn sẽ rất khó. Mà khi ba người nhìn thấy lệnh bài đen kịt to bằng bàn tay kia, không nói hai lời liền không chút do dự xoay người bỏ chạy. Nói giỡn, nó chính là diệt thế lệnh, có thể triệu hoán ra diệt thế cửu đầu xa trạng thái mạnh nhất. Thứ kia không phải người có thể chống lại, bây giờ không chạy, đó chỉ là một con đường chết. Ba người này chạy đi, nhưng vạn quân cùng Lãng Tâm Kiếm Hào chiến đấu đã tiến vào bạch nhiệt hóa. Cừu hận sâu đậm của hai người đã đến mức căn bản không cần ngôn ngữ cùng thăm dò. Việc duy nhất cần làm chính là lấy cái chết liều mạng. Ngô Chiệp Châu World, nếu mà chém trình trả tông.